chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, thận là một cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc lọc chất thải ra khỏi cơ thể. Nhưng chúng ta có biết một số thói quen không lành mạnh hàng ngày mà chúng ta vẫn duy trì đang làm hại đến thận, cần phải được loại bỏ ngay lập tức. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên đó chính là thường xuyên nhịn tiểu. Thói quen nhịn đi vệ sinh khiến cho nước tiểu tích tụ trong bàng quang lâu ngày, đây chính là nguyên nhân làm cho vi khuẩn gia tăng. Chúng có thể gây tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc làm ảnh hưởng đến thận. Do đó, nếu đang mắc phải thói quen này thì chúng ta nên loại bỏ chúng ngay trước khi làm hại đến thận. Thứ hai đó chính là ăn quá nhiều muối natri. Tiêu thụ natri quá nhiều có thể làm tăng huyết áp và cũng gây tổn thương đến thận. Chế độ ăn giàu natri cũng có thể dẫn đến sự hình thành sỏi thận và làm cho chúng ta đau bụng, khó nuốt và buồn nôn. Thứ ba đó chính là tiêu thụ nhiều thịt. Thói quen ăn nhiều thịt nó có thể làm hư thận của chúng ta. Thịt giàu chất đạm và có thể gây ra sự hình thành axit quá nhiều, dẫn đến nhiễm toan. Đây là một trong những thói quen xấu phổ biến nhất làm tổn thương đến thận. Thứ tư đó chính là uống ít nước. Không uống đủ nước sẽ khiến cho chức năng của thận bị suy giảm. Thói quen này cũng làm gia tăng lượng độc tố tích tụ trong cơ thể và tạo ra điều kiện cho các vấn đề về thận. Do đó, chúng ta cần chú ý cung cấp đủ nước cho cơ thể mỗi ngày. Việc uống nước giúp cho thận thực hiện chức năng của mình tốt hơn và cũng giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Thứ năm đó chính là lạm dụng soda. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có một sự tương quan trực tiếp giữa lạm dụng quá mức chế độ ăn uống soda và các vấn đề về thận. Những người uống quá nhiều, hơn 2 cốc soda mỗi ngày, có nguy cơ bị bệnh thận cao hơn 30%. Thứ sáu là sử dụng thuốc giảm đau quá nhiều. Lạm dụng thuốc giảm đau không chỉ gây ảnh hưởng đến não bộ mà chúng còn làm hại đến thận. Chính vì thế, khi cơn đau xuất hiện, cần cân nhắc trước khi sử dụng thuốc này. Tất cả các loại thuốc, tân dược đều có thể có những tác dụng phụ và nhiều loại trong đó gây tổn hại đến thận. Thứ bảy đó chính là hút thuốc. Thông thường, hút thuốc có liên quan trực tiếp đến việc gây tổn thương cho phổi hoặc tim. Ngoài ra, nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của thận. Điều này là do hút thuốc để lại nhiều protein trong nước tiểu. Đó là dấu hiệu đáng báo động cho sức khỏe của thận. Cuối cùng đó chính là uống nhiều rượu bia. Uống từ 3 tới 4 cốc rượu bia dù loại nào cũng làm tăng nguy cơ bị bệnh thận mãn tính. Ngoài ra, kết hợp hút thuốc và uống rượu làm tăng gấp 5 lần nguy cơ tương tự. Kính thưa quý vị, để thận luôn khỏe mạnh và hoạt động một cách hiệu quả, tốt nhất chúng ta nên cải thiện những thói quen xấu này bằng cách ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, đồng thời thường xuyên tập thể dục để nâng cao sức đề kháng. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em. Tôi nhớ lại cái đêm cuối cùng trước khi chúng tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp. Thì theo như thông lệ hàng năm của nhà trường, tất cả các sinh viên thành đạo đều được cơ hội để gặp gỡ giáo viên của mình. Và đây có thể nói rằng những cái giây phút cuối cùng để chúng tôi tâm sự với giáo viên, để tìm thông tin, để làm tất cả mọi thứ để chuẩn bị cho cái bài thi tốt nghiệp của mình ngày mai sẽ trở nên tốt hơn. Và theo như nguyên tắc thì chúng tôi được quyền hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng mà không được quyền hỏi câu hỏi trực tiếp. Là cái câu này ngày mai có ra không thầy, cái đề kia có được ra hay không, giáo viên không có được trả lời như thể là tiết lộ cái đề bài như vậy. Giáo viên chỉ có thể cho chúng tôi biết những cái gì quan trọng, những cái gì mà gọi là có khả năng, để mà chúng tôi về trong cái đêm gọi là còn bao nhiêu tiếng đồng hồ cuối cùng đó, để gọi là ôn lại lần cuối cùng, tập trung những cái phần quan trọng. Và tôi nhớ lại đi thi thì sinh viên nào cũng lo lắng, và có những bạn dù đã được nhắc nhở trước nhưng mà vẫn cố gắng hỏi trực tiếp cái tính lý đó ngày mai có ra không thầy, còn cái câu hỏi kia thì ngày mai như thế nào. Và cuối cùng sau khi chốt lại thì thầy tôi có nói một cái câu mà tôi vẫn nhớ tới bây giờ dù là nhiều chục năm đã trôi qua, như một cái lời gọi là gợi ý từ người thầy. Thầy nói rằng đối với một người Cơ Đốc Phục Lâm, đối với một sinh viên thần đạo của trường Cơ Đốc Phục Lâm, có thể có những môn em làm bài tốt, có thể có những đề bài em làm bài không được tốt lắm, nhưng có một đề tài mà không một người nào được quyền rớt, đó chính là đề tài về sự tái lâm của Đức Chúa Giêsu. Đương nhiên cái này nó không chỉ áp dụng cho người theo như chúng tôi là những người đi học trường thần đạo, mà tôi nghĩ cái câu này dành cho tất cả mọi người trong chúng ta. Khi mà chúng ta mang trên mình cái danh xưng là Cơ Đốc Phục Lâm, là những người chờ Chúa trở lại, có thể sẽ có những cái đề tài mình ưa thích hơn những cái đề tài khác, có những cái đề tài mà mình thấy rằng mình sẽ thông thạo hơn những cái đề tài khác. Nhưng tôi nghĩ rằng có một đề tài mà tất cả mọi người trong chúng ta, nếu như phải đi thi, nếu như mà mình buộc lòng phải gọi là xếp hạng, thì cái đề tài về sự tái lâm của Đức Chúa Giêsu, về sự trở lại của Ngài, sự tận thế của thế giới của chúng ta, là đề tài mà không một người nào trong chúng ta có thể lơ là về cái đề tài này được. Xin quý ông bà anh chị em lật ở trong sách Luca đoạn 17 từ câu 26 trở đi. Cũng như chúng ta ngày hôm nay, con người mình luôn tò mò muốn biết khi nào tận thế sẽ đến. Bây giờ tại sao mà cứ mỗi dịp cuối năm, trước mỗi một cái dịp gì đặc biệt, những cái nhà tiên tri vĩ đại trên thế giới, những thầy bói, những chiêm tinh gia, họ đều đưa ra dự đoán đây là cái ngày mà tận thế, đây là cái năm mà cái biến cố đó sẽ xảy ra. Và thời Đức Chúa Giêsu cũng tương tự như vậy. Không chỉ những người theo Chúa, những môn đồ, những đoàn dân đông đi theo Ngài, mà trong sách Luca đoạn 17 kể lại rằng kể cả những người chống đối Chúa là những người Pharisee, những thầy thông giáo, họ cũng tới, họ hỏi Chúa có dấu hiệu gì cho biết khi nào sự tận thế sẽ đến hay không. Và dựa trên câu hỏi của những người Pharisee như vậy, Đức Chúa Giêsu đã trả lời trong sách Luca đoạn 17 câu 26 trở đi: việc đã xảy đến trong đời Noe thì cũng sẽ xảy đến trong ngày Con Người. Điều đầu tiên chúng ta lưu ý trong đây rằng Kinh Thánh không hề cho chúng ta biết một cái ngày cố định nào hết. Nguyên nhân hết sức rõ ràng, bởi vì Đức Chúa Giêsu biết rằng con người chúng ta mình vốn gọi là hay có tính chất gọi là đối phó. Nếu quý ông bà anh chị em đã từng trải qua cái thời học sinh thì mình đã biết cái điều này rồi. Thường thì rất hiếm học sinh nào đó mà học hành gọi là cố gắng học suốt năm. Mình thường thường trong cái dịp mà chuẩn bị tới ngày kiểm tra, tới ngày thi, mình sẽ dốc hết sức mình học, để rồi qua cái kỳ thi đó mình sẽ quên hết tất cả mọi thứ. Bởi vì con người của mình luôn muốn gọi là đối phó với lại là những cái bài kiểm tra quan trọng ở trong cuộc đời. Giả sử như quý ông bà anh chị em và chính mình tôi biết được rằng một cái ngày cụ thể nào đó, giả sử như là ngày 1 tháng 1 năm 2022 đi, Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm, thì từ bây giờ tới đó còn nhiều năm lắm. Mình cũng không có cần gì mình phải vội vàng, mình cứ sống thông thả, mình cứ hưởng thụ cuộc đời này. Rồi trước đó một khoảng thời gian ngắn, thậm chí có những người liều lĩnh trước đó chỉ gọi là một vài tiếng đồng hồ, mình bắt đầu mình tu tỉnh trở lại. Do đó mà Đức Chúa Trời biết rằng sẽ có rất nhiều người lợi dụng cái điều đó, sẽ không có tấm lòng thành thật khi bước vào nước thiên đàng. Đó là tại sao mà Kinh Thánh từ chối cho chúng ta biết cái ngày cụ thể là ngày nào. Nhưng ngược lại, Đức Chúa Trời cũng không muốn con người chúng ta lại hoàn toàn không biết gì hết, để rồi mình cũng bị bất ngờ như bao nhiêu người ở bên ngoài kia. Do đó mà Đức Chúa Giêsu cho chúng ta những cái dấu hiệu, để rồi thông qua những cái dấu hiệu này mình biết mình đang ở gần như thế nào. Đức Chúa Giêsu nhân cái câu hỏi này đã nhắc lại hai câu chuyện ở trong quá khứ. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện của Noe, và câu chuyện thứ hai là câu chuyện của Lót. Và sau khi kể xong hai cái câu chuyện này, Đức Chúa Giêsu đều kết thúc giống nhau, đó chính là ngày Con Người hiện ra cũng như vậy. Tôi xin mời quý ông bà anh chị em mình dành ít thời gian để mà mình ôn lại chuyện xưa, để rồi từ đó mình rút ra được những bài học cho chúng ta ngày hôm nay. Trước tiên tôi xin so sánh cái điểm giống nhau giữa hai nhân vật ở trong câu chuyện, đó chính là Noe và Lót. Điểm giống nhau đầu tiên là Noe và Lót đều sống ở trong cái giai đoạn mà dân chúng thời bấy giờ đang ở ngay cái đỉnh điểm của cái sự hủy diệt. Kinh Thánh cho biết rằng tội lỗi của thế giới của chúng ta thời bấy giờ đã lên tới đỉnh điểm, và Đức Chúa Trời quyết định rằng Ngài sẽ hủy diệt cái thế giới của chúng ta, hủy diệt cái dân chúng, cái những người mà làm cái điều gian ác đó. Và trước khi Đức Chúa Trời thực hiện cái điều đó, Ngài cho dân sự ở trên thế giới một cơ hội cuối cùng. Và những gì mà chúng ta thấy diễn ra trong cái thế giới của mình ngày hôm nay cũng tương tự như vậy. Thế giới của chúng ta ngày hôm nay cũng chín mùi cho cái sự hủy diệt. Mình sống trong một cái xã hội mà tội lỗi và những sự gian ác, những sự đau buồn nó tràn lan khắp nơi. Do đó mà như cái thế giới của thời Noe, như trong cái xã hội của thời của thành Sodom và Gomorrah thời của Lót như thế nào, rất nhiều điều đã xảy ra trong thời đó, chúng ta thấy nó đang diễn ra trong cái thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Do đó mà điều giống nhau đầu tiên giữa Noe và Lót chính là họ sống ngay trước cái thời điểm mà Đức Chúa Trời quyết định ra tay để hủy diệt cái thế giới này. Điều giống nhau số 2 là trước khi Đức Chúa Trời làm điều đó, Ngài chọn tôi tớ của Ngài, con cái của Ngài, một nhóm người đặc biệt để cho họ đưa ra cái lời cảnh báo cuối cùng cho dân sự. Đối với Noe, sách Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 8 và câu 9 cho chúng ta đôi nét về Noe là người như thế nào và tại sao Chúa lại chọn ông. Sách Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 8 và câu 9: nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va, này là dòng dõi của Noe. Noe trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Do đó mà Đức Chúa Trời đã chọn Noe vốn là một cái người công bình nhất trong thời đó, và giao cho ông ta sứ mạng là đưa ra cái lời cảnh báo cuối cùng dành cho dân sự. Do đó mà Noe vừa đóng tàu, vừa giảng cho mọi người biết về một trận đại hồng thủy sẽ sớm xuất hiện, mà nếu như họ không có chấp nhận cái lời mời gọi, gọi là cái lời mời gọi cuối cùng của ân điển, bước vào trong tàu, thì chắc chắn họ phải trả giá bằng chính số phận của mình. Phía bên kia thì Lót cũng tương tự như vậy. Có một số người đọc Kinh Thánh, mình đọc vội qua, mình nghĩ rằng sở dĩ mà Lót được cứu là nhờ Abraham. Chúng ta nhớ lại câu chuyện khi mà Đức Chúa Trời gặp Abraham và Chúa nói với Abraham rằng chẳng lẽ nào Chúa làm một cái gì đó mà lại giấu cái người bạn rất thân của Chúa là Abraham. Và Chúa cho Abraham biết trước rằng Chúa sẽ hủy diệt thành Sodom và Gomorrah. Abraham liền nghĩ ngay tới đứa cháu của mình là Lót và nói với Chúa rằng chẳng lẽ bây giờ người tốt người xấu Chúa giết hết. Lỡ trong thành đó có 50 người công bình, chẳng lẽ Chúa lại giết chung với tất cả những người ác còn lại. Và Chúa nói rồi, nếu như có 50 người công bình, Chúa vì 50 người này Chúa sẽ tha cho hai cái thành đó. Sau khi mà được Đức Chúa Trời đưa ra cái lời đảm bảo như vậy thì Abraham đã thấy rằng mình đưa con số nó hơi bị hớ. Lỡ không đủ 50 người là cháu mình nó cũng sẽ chết chung. Cho nên mà ông ta trả giá với Chúa, ông ta nói rằng lỡ 50 người mà bây giờ thiếu 5 người thì như thế nào? Còn 45 người Chúa có tha không? Chúa nói nếu 45 người Chúa cũng sẽ tha. Rồi ông ta trả giá xuống 40, 30, 20. Và cuối cùng ông ta nói rằng tuy rằng con người xác phàm không có thể nào mà đôi co trả treo với Chúa được, nhưng giả sử ở trong thành chỉ có 10 người công bình thì Chúa quyết định như thế nào? Và Đức Chúa Trời đã nói rằng nếu như trong thành có 10 người công bình, Chúa cũng sẽ vì 10 người này mà tha cho thành đó. Và chúng ta đã thấy câu chuyện rằng kể cả 10 người cũng là con số nó quá nhiều. Trong thành Sodom và Gomorrah cũng không đủ 10 người đó. Đó là tại sao mà Chúa đã sai hai thiên sứ tới để mà đưa Lót, vợ Lót và hai người con của ông ta ra khỏi thành là 4 người duy nhất thôi. Và đó mà nhiều người dựa trên câu chuyện của Sáng Thế Ký nghĩ rằng Lót được cứu là nhờ Abraham. Nhờ ông ta đã trả giá với Chúa, và kể cả khi ông ta trả giá không thành vì cái tình cảm của Chúa đối với Abraham, Chúa đã quyết định làm cái điều đặc biệt, đó là đưa cái gia đình của Lót đi ra ngoài. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Chúng ta biết được rằng theo những nguyên tắc của Kinh Thánh thì mỗi người chúng ta được cứu là bởi đức tin của mình. Sách Ê-xê-chiên ghi rất là rõ ràng, người nào phạm tội thì người đó sẽ chết. Ngược lại thì nói về được cứu cũng vậy, không thể nào mà đức tin một người này rất mạnh mà nhờ đó mà người khác được cứu. Mỗi người trong chúng ta được cứu là bởi cái niềm tin của mình ở nơi Chúa. Sách 2 Phi-e-rơ đoạn 2 câu 7 và câu 8, sứ đồ Phi-e-rơ đã khẳng định lại sở dĩ mà Lót được cứu là do bản thân của ông. Tôi xin đọc ở trong sách 2 Phi-e-rơ đoạn 2 câu 7 và câu 8. Ở trong sách 2 Phi-e-rơ đoạn 2 thì sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhắc lại chuyện tích xưa khi nói về cái sự tái lâm sẽ đến của Chúa. Và cũng tương tự như trong sách Luca đoạn 17, Phi-e-rơ cũng nhắc lại hai câu chuyện. Ông ta cũng nói về câu chuyện của Noe, và rồi sau đó ông ta cũng nói về câu chuyện của Lót. Tôi xin đọc ở trong 2 Phi-e-rơ đoạn 2 câu 7 và câu 8. Nếu Ngài đã đáng phạt thành Sodom và Gomorrah, hủy phá đi, khiến hóa ra cho, để làm gương cho người gian ác về sau. Nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót. Ở trong đây Phi-e-rơ đã khẳng định rằng Lót vì ông là người công bình cũng tương tự như Noe. Đó là do tại sao mà Chúa đã giải cứu ông. Nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo vì cách ăn ở luôn tuồn của bọn gian tà kia, vì người công bình này ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ, bèn cảm biết đau xót trong lòng của mình. Trong lòng công bình của mình. Cho nên mà trong câu 7 và câu 8, chỉ trong hai câu Kinh Thánh, ba lần cái chữ công bình đều được nhắc tới. Và cả ba lần này đều nói về ông Lót. Do đó chúng ta lưu ý trong đây là Lót cũng tương tự như Noe, cũng là một người công bình và cũng đã được Chúa chọn. Chúa chọn trước tiên là để đem cái sự giải cứu tới cho bản thân của ông, cho gia đình của ông. Nhưng mà quan trọng hơn là Chúa giao cho họ cái nhiệm vụ, gọi là cái nhiệm vụ đưa ra cái lời cảnh báo cuối cùng cho dân sự thời đó, ngay trước khi Đức Chúa Trời quyết định hủy diệt thế giới thời bấy giờ. Và cái điều giống nhau thứ ba giữa hai nhân vật này, đó chính là cái sự hủy diệt tới một cách bất thình lình. Ngoại trừ những người được chọn và gia đình của họ ra, tất cả những người còn lại thời bấy giờ đều đã hoàn toàn bị bất ngờ. Và vì họ bất ngờ, họ không có sự chuẩn bị, nên tất cả mọi người đều đã phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Đó là ba cái điểm giống nhau về hai cái nhân vật mà tôi đã nêu ra. Giờ phút này tôi muốn đi qua những cái điểm khác nhau, để rồi từ đó quý ông bà anh chị em mới thấy đây là cái lúc mà nó liên hệ đối với chúng ta ngày hôm nay. Cái điều đầu tiên là mình thấy thời của Noe thì Đức Chúa Trời hủy diệt thế giới của chúng ta bằng nước. Nhưng mà thời của Lót thì Đức Chúa Trời đã hủy diệt thế giới bằng lửa. Nguyên nhân là bởi vì ngay sau khi mà có trận đại hồng thủy xảy ra, Chúa đã hứa với con người thời bấy giờ là sẽ không bao giờ Đức Chúa Trời hủy diệt một cách tập thể tất cả mọi người và bằng nước nữa. Thậm chí Chúa cho con người chúng ta cái cầu vồng, cái móng, để mỗi khi mà gọi là mây kéo về, mỗi khi mà nước mưa dâng lên, Đức Chúa Trời nhìn thấy cái cầu vồng đó, Chúa nhớ tới cái lời hứa mà Chúa đã lập ra với Noê và con người. Chúa sẽ không bao giờ hủy diệt tập thể con người của chúng ta bằng nước nữa. Do đó cái sự khác biệt đầu tiên đó chính là một bên thì hủy diệt bằng nước, còn một bên kia thì hủy diệt bằng lửa. Cái sự khác biệt thứ hai là mình thấy rằng khi mà Noê rao ra cái sứ điệp đó thì dân sự thời bấy giờ họ có 120 năm để mà họ gọi là ăn năn, để mà họ suy gẫm về cuộc đời của mình. Có nghĩa là từ lúc mà Noê đưa ra cái lời cảnh báo cho tới khi mà cái sự thật nó xảy ra là 120 năm, một cái khoảng thời gian nó rất dài. Ngược lại khi mà Lót đưa ra cái lời cảnh báo cho những người xung quanh của ông, cho gia đình của ông, cho những người con rể tương lai, cho những người mà trong cái mối quan hệ của Lót, chưa đầy 12 tiếng đồng hồ sau, cái điều đó nó sẽ ứng nghiệm. Do đó mình thấy rằng cái thời gian mà cơ hội ân điển đó dành cho hai cái nhóm này cũng hoàn toàn khác nhau, một bên rất nhiều, một bên thì rất là ít. Nhưng mà cái điều thứ ba khác biệt giữa hai cái điều này, đây là cái điều mà nó liên quan tới mỗi người chúng ta, mà tôi muốn quý ông bà anh chị em dành chút thời gian mình suy gẫm ở đây. Những người nghiên cứu về Kinh Thánh thì họ xếp hạng theo mức độ thành công. Và họ cho rằng trong những người gọi là những thầy giảng, đi giảng về đạo tin lành thì ông Noê là người xếp cuối bảng ở đó. Mình thấy rằng Noê đã thực hiện cuộc đời đi rao giảng của ông ta 120 năm. Và khi mà nhìn lại 120 năm ở trong cuộc đời của mình thì không có người nào tin Chúa hết, ngoại trừ gọi là 7 thành viên còn lại ở trong gia đình của mình. Nhưng mình thử tưởng tượng coi, nếu mà mình giáo hội của chúng ta có rất nhiều nhân sự, mà mình có một cái người nhân sự nào đó mà 5 năm, 10 năm, 20 năm, coi như là từ ngày làm việc cho tới ngày gọi là về hưu mà không hề làm chứng cho một người nào, không giảng được cho ai hết, không chinh phục cho người nào hết, thì đương nhiên mình phải ngồi mình xét lại cái khả năng của người đó, cái sự kêu gọi của người đó. Noê không phải là vài chục năm, Noê là 120 năm ở trong cuộc đời của mình. Thậm chí người ta, những người nghiên cứu về con số học ở trong Kinh Thánh, họ đưa ra một cái lời so sánh giữa cái người gọi là cái người đứng chót bảng và cái người đứng đầu bảng. Họ nói rằng Noê là một cái người làm cái công việc rao giảng suốt 120 năm trong cuộc đời của mình, rốt cuộc chỉ có 8 người tin Chúa. Ngược lại ở phía bên kia, ông Jonah giảng một cái bài giảng chỉ có 8 chữ thôi. Nếu mà quý ông bà anh chị em về đếm tiếng Anh và tiếng Hebrew chỉ có đúng 8 chữ đó thôi. Một cái bài giảng của Jonah chỉ có 8 chữ thì lại tới 120.000 người tin Chúa. Do đó mà họ đang so sánh cái sự tương phản giữa con số 120 và một con số 8 để cho thấy cái sự khác biệt giữa hai cái nhóm đối tượng này. Nhưng mà dù vậy, mặc dù sếp Noê là người trong cuối bảng như vậy, có một cái điều đặc biệt về Noê, đó chính là tất cả mọi thành viên ở trong gia đình của ông đều vào tàu. Ngược lại ở phía bên kia thì gia đình của Lót. Điều đầu tiên là khi Lót nói với hai người con rể tương lai, là những người mà chuẩn bị cưới hai người con gái của mình, là Chúa sẽ sớm hủy diệt thành Sodom và Gomorrah. Kinh Thánh kể lại rằng hai người con rể này tưởng rằng người cha vợ mình nói đùa, hay là chắc là say xỉn gì lại nói bậy bạ vậy rồi. Do đó mà đã cười nhạo và là không tin. Và tới sát cái giờ mà Đức Chúa Trời quyết định hủy diệt thành, Chúa đã cho hai thiên sứ xuống. Mỗi thiên sứ nắm tay của hai người trong gia đình là 4 thành viên, đã lôi họ ra khỏi thành. Và Chúa đã dặn với lại Lót rằng hãy chạy nhanh chóng tìm cái nơi nào đó trú ẩn, và quan trọng đừng ngó lại phía sau. Nhưng Kinh Thánh kể lại rằng chỉ mới đi được một vài bước, bà vợ của ông Lót vì tiếc cái gia tài của mình, tiếc cái của cải, bà đã quay lại phía sau và bà đã bị hóa thành tượng muối. Bà không phải chỉ chết mất cái đời sống về thuộc thể, mà bà đã đánh mất đi cái sự sống đời đời của mình. Do đó mà 1/4 cái thành viên trong gia đình cũng đã là tuy rằng đã ra khỏi được thành, nhưng mà cũng chết mất. Và nếu chúng ta đọc cái phần còn lại ở trong câu chuyện, sau nhiều năm sống ở trong thành Sodom và Gomorrah, và theo như Phi-e-rơ đã diễn tả khi nãy, ông ta sống xung quanh mình mà toàn là những người gian ác, làm bao nhiêu điều sai trái như vậy. Và điều mà Lót không ngờ tới đó chính là những người con của ông cũng đã bắt đầu tập tành những cái thói hư, những cái tật xấu, những cái điều mà gian ác của dân chúng thời bấy giờ. Chúng ta đọc lại câu chuyện, mình thấy rằng sau khi mà tới nơi ẩn náu thì hai người con gái của Lót suy nghĩ rằng bây giờ mẹ mình thì đã qua đời, chỉ còn có hai người con gái, mà theo như thời bấy giờ nếu như mà không có con nói giỏi để mà truyền từ gia đình này, từ thế hệ này qua thế hệ khác là một cái sự sỉ nhục, một cái sự rủa xả của Đức Chúa Trời. Do đó mà hai chị em liền bàn với nhau theo như cái cách mà họ thấy rằng rất phổ biến trong thành Sodom và Gomorrah. Đêm tối hai người con gái đã chúc rượu cho người cha của mình và ăn nằm cùng người cha. Và rồi từ cái sự loạn luân đó đã đẻ ra hai đứa con mà sau này trở thành dân Moab và dân Ammon, hai kẻ thù không đội trời chung của người Israel. xét về mặt đạo đức thì nó hoàn toàn sai trái. Nói tóm lại, tuy rằng Lót có thể đưa một vài thành viên của mình ra khỏi thành Sodom và Gomorrah, nhưng thực chất theo như dựa những gì mà Kinh Thánh nói và theo như những gì mà Phi-e-rơ chỉ nhắc tới, chỉ mỗi một mình Lót là người duy nhất được sự giải cứu. Phi-e-rơ khi mà nhắc về Nô-ê đã nhắc về ông và 7 thành viên còn lại. Nhưng mà cũng Phi-e-rơ khi nhắc về trường hợp của Lót chỉ nhắc mỗi một mình trường hợp của Lót. Đây chính là cái bài học mà tôi muốn gửi đến quý ông bà, anh chị em. Tóm lại thì chúng ta cũng tương tự như thời của Nô-ê và như thời của Lót. Chúng ta cũng sống vào cái thời điểm mà ngay trước sự trở lại của Đức Chúa Giê-xu. Và mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay đều là những Nô-ê, những Lót của thế hệ của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng hai cái kết cục nó hoàn toàn khác nhau. Hai nhân vật chính ở trong câu chuyện của chúng ta, có những người cái niềm vui của họ là trọn vẹn, có những người cái niềm vui của họ là không trọn vẹn. Và thật ra thì theo như sách của Thần Linh Tiên Tri cho chúng ta biết được rằng cái trách nhiệm đầu tiên và cái trách nhiệm lớn nhất của mỗi người chúng ta, đó chính là mỗi người chúng ta có bổn phận phải chia sẻ về tin lành của Chúa, về sự cứu rỗi của Ngài cho các thành viên còn lại ở trong gia đình của mình. Đó chính là những gì mà sứ đồ Phao-lô đã nói: hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu. Không phải là một gia đình chỉ có một người đi đại diện tin Chúa, một người đại diện đi nhà thờ, một người đại diện đi học lớp bài học sao bát, rồi từ đó nhờ cái người đó, nhờ cái công đức của người đó mà tất cả những người còn lại sẽ được cứu. Cái đó không phải như vậy, Kinh Thánh không hề có ý đó. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng khi một người tìm được lẽ thật của tin lành thì người đó sẽ có trách nhiệm, có bổn phận chia sẻ lại với các thành viên của gia đình của mình. Và khi mà làm tốt cái công việc đó thì tất cả mọi người trong gia đình đều sẽ được cứu. Trong số 2 tỷ 2 người tin Chúa thì chỉ có một cái nhóm rất nhỏ của chúng ta lại chọn cái tên là Cơ Đốc Phục Lâm. Có nghĩa là trong bao nhiêu niềm tin, trong bao nhiêu tín lý ở trong Kinh Thánh, đặc biệt mình chọn cái niềm tin về sự trở lại của Chúa. Cho đó mà trong bao nhiêu điều, đây là cái điều mà mình quan tâm nhất, ưu tư nhất, và mình đã chọn nó làm cái tên gọi cho mình. Và như tôi đã nói thì có thể môn nào đó, ở một cái đề tài nào đó, quý ông bà anh chị em có thể không rành. Và có thể nếu mà nói một cái kỳ thi của cuộc đời của mình, một cái kỳ thi mà mình phải trải qua cái sự phán xét, có thể có những môn mình có thể rớt. Nhưng như tôi đã nói, cái môn về cái sự tái lâm của Đức Chúa Giê-xu, tôi ước ao và hy vọng rằng tất cả chúng ta là những người mình đã chọn mình cái tên gọi của Đức Phục Lâm. Và đặc biệt khi chúng ta đã được nghe cái lời nhắc nhở của buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ không bao giờ được quyền rớt cái môn này. Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy. Người ta ăn uống mua bán chồng tỉa cất giận, đến ngày Lót ra khỏi thành Sodom, ngày con người hiện ra cũng một thời ấy.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.